Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Vượt qua bệnh ung thư bằng hy vọng và y học tự nhiên do Conan Milner thực hiện. Chúc đoàn biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng tôi tin rằng các con đường để chữa lành bệnh ung thư phải trải qua đau đớn và hóa trị. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Tử vong do ung thư là một trong những mối đe dọa đáng ngại luôn rình rập nhiều người. Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi sống sót sau căn bệnh này cũng có thể rất nghiệt ngã. Nếu được phát hiện sớm, tế bào phát triển bất thường đặc trưng cho bệnh ung thư có thể được cô lập và loại bỏ. Nhưng căn bệnh này thường âm thầm di căn khắp cơ thể. Khi đã chuyển sang giai đoạn nặng thì có thể rất khó chữa trị. Điều trị thông thường bao gồm hóa trị, phẫu thuật và xạ trị và điều trị triệu chứng gây ra nhiều tác dụng phụ. Nhưng các chuyên gia khẳng định đây là cách trị liệu rất quan trọng để kéo dài thời gian sống sót. Ít nhất, những phương pháp điều trị này có thể cho bệnh nhân ung thư thêm vài tháng quý giá để ở bên những người thân yêu. Đây là phương pháp mà bác sĩ khuyến khích áp dụng. Nhưng nó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Một số bệnh nhân từ chối điều trị thông thường nhưng vẫn có thể hồi phục và thậm chí có chất lượng sống cải thiện. Tác giả James Templeton dành riêng quyển sách này chia sẻ những câu chuyện về chiến thắng này như một phần của quỹ sức khỏe Templeton của ông. Ông phỏng vấn cả bác sĩ và bệnh nhân, những người đã chứng kiến việc chữa bệnh thực sự bằng các phương thức tự nhiên. Sứ mệnh của Templeton là mang lại hy vọng cho những người đang đối mặt với một chẩn đoán đáng sợ hoặc thậm chí là vô vọng. Ông ghi lại các chi tiết về cuộc chiến vượt qua khối u ác tính ở giai đoạn 4 của chính mình trong cuốn sách Tôi đã từng mắc bệnh ung thư. Chẩn đoán. Templeton cho biết ông đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện chính mình khi ông đã cố gắng sống cùng căn bệnh ung thư trong hơn 30 năm. Ông cho rằng thành công lâu dài của mình là nhờ những công cụ đơn giản đến khó tin. Đó là chế độ ăn thực dưỡng và lượng vitamin C. Nhưng ông cho biết loại thuốc mạnh nhất, động cơ thực sự thúc đẩy sự phục hồi của ông, chính là hy vọng. Tôi đã học được rất nhiều. Khởi đầu không có nhiều hy vọng. Hy vọng đến với tôi thông qua lời cầu nguyện và dồn hết sức lực mà tôi đang khao khát được giúp đỡ, ông nói. Khi ông Templeton lần đầu tiên được chẩn đoán, ông dường như không thể là một ứng cử viên ung thư. Ông 32 tuổi và là một vận động viên chạy bộ chăm chỉ. Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ của Templeton nhận thấy một nốt ruồi đáng ngờ trên lưng của ông. Sau khi cắt bỏ nốt ruồi, Templeton đã được nhận một giấy chứng nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng một cuộc kiểm tra theo dõi vài tháng sau đó đã phát hiện ra một khối hạch tại vùng bẹn. Sinh thiết cho thấy đây là hạch ung thư di căn tiến triển nhanh. Các bác sĩ đã nạo bỏ các hạch bạch huyết, nhưng họ không thể lấy hết được. Vì vậy, họ đề xuất một phác đồ thử nghiệm để tiêu diệt khối ung thư còn lại. 80 buổi tăng thân nhiệt toàn thân kết hợp với hóa trị. Mỗi lần điều trị, ông Templeton được tiêm huyết thanh thương hàn để tăng nhiệt độ lên 105 độ C trở lên và ông được đắp một chiếc chăn có trọng lượng để giữ ấm hơn. Một khía cạnh khác của phương pháp điều trị khiến ông cảm thấy như thể mình đông cứng lại. Một lần điều trị đầy đủ mất khoảng 8 đến 10 giờ. Ông Templeton quyết tâm khỏi bệnh, vì vậy ông đã áp dụng chế độ điều trị thô bạo. Nhưng nó hoàn toàn không phải là một phương pháp chữa trị. Tôi hỏi bác sĩ của mình, cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu? Ông ấy nói, anh có thể có 20% khả năng sống sót từ 3 đến 5 năm. nếu anh có thể vượt qua 80 lần điều trị này mà không chết. Tìm kiếm hy vọng. Tỷ lệ này khiến Templeton suy sụp và tuyệt vọng. Cuộc phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u ung thư đã khiến chân ông bị đau đớn và nặng nề. Vì gần như tất cả các hạch bạch huyết ở chân của ông đã bị cắt bỏ, dịch cơ có thể phải được hút bằng tay, bằng máy bơm. Nếu không, ông có nguy cơ mất chân. Templeton nói rằng ông không thực sự là một người có tín ngưỡng. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vọng đó trong bệnh viện đã truyền cảm hứng cho ông về một lời kêu cứu mạnh mẽ hơn những gì ông có thể tưởng tượng. Tôi đã tuyệt vọng, vì vậy tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Tôi cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đang cầu nguyện. Nó giống như một lời cầu nguyện mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Đây là một lời cầu nguyện chân thành, đau đớn đến thắt ruột, ông nói. Sau khi cầu nguyện, tôi đã rơm rớm nước mắt. Và tôi cá là không phải 20 phút sau, tôi có tiếng gõ cửa trong bệnh viện. Đây là khi tất cả bắt đầu. Khi cánh cửa mở ra, một người bạn đại học cũ mà ông Templeton đã không gặp trong vài năm. Ông ấy đã nghe về căn bệnh của Templeton thông qua một người bạn chung và vừa đọc về một diễn viên đã chữa khỏi bệnh ung thư tuyến tiền liệt của mình thông qua một thứ gọi là chế độ ăn thực dưỡng. Cuốn sách được gọi là Lời thú tội của một cowboy kamikaze. Và tác giả là Doug Benedict, người nổi tiếng với vai diễn trong chương trình truyền hình phiêu lưu hành động The A-Team những năm 1980. Bởi sự trùng hợp kỳ lạ, nhân vật mà Benedict thủ vai cũng được đặt tên là Templeton, Trung úy Templeton Faceman Peck. Câu chuyện đến với Templeton ngay lập tức. Tôi không thể ngừng đọc nó, tôi đã rất vui mừng, ông nói. Tôi nghĩ nếu ông tuân theo chế độ ăn uống và lối sống này để vượt qua bệnh ung thư, thì có lẽ nó có thể hiệu quả đối với tôi. Ngày hôm sau, tác giả Templeton có một vị khách khác và một cuốn sách khác. Lần này là mẹ kế của ông và cuốn sách là của Linus Pauling, người đoạt giải Nobel. Nó cho thấy bằng chứng về những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã thực sự khỏe lên với vitamin C liều cao. Vào ngày thứ ba, một tiếng gõ khác. Lần này là bác sĩ tâm lý trị liệu của bệnh viện. Ông ấy đã đến để giải quyết chứng trầm cảm của Templeton. Tuy nhiên, đến lúc đó, Templeton không còn chán nản nữa. Nhưng ông tò mò về những phương pháp điều trị mới mà ông đã đọc. Vì vậy, ông đã hỏi ý kiến của bác sĩ tâm lý trị liệu. Tôi hỏi anh chàng này, liệu anh ấy có biết gì về chế độ ăn thực dưỡng này hay không? Ông ấy nói, chờ đã, và bắt đầu đi ra cửa. Tôi cảm thấy như ông sắp rời đi. Ông ấy nhìn ra ngoài hành lang và đóng cửa. Templeton nói, ông ấy quay lại và nói, tôi biết về chế độ ăn thực dưỡng, nhưng tôi không muốn nói chuyện với bạn trừ khi bạn hứa rằng bạn sẽ không nói với bất kỳ ai về cuộc trò chuyện này. Tôi không muốn ai biết rằng tôi đang nói với bạn về điều này, bởi vì tôi sẽ mất việc làm và lương hưu của mình. Nhà trị liệu tâm lý đã trao cho Templeton một vài tiêu đề về triết lý thực dưỡng và cho biết bản thân ông biết rằng những bệnh nhân ung thư đã làm rất tốt với nó. Nhưng ông nhấn mạnh rằng thành công không đến dễ dàng. Templeton nói, nó cần rất nhiều việc. Bạn phải thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của mình. Nhưng nó có thể đạt được nếu bạn dụng tâm 100% và bạn phải tìm hiểu kỹ ngay từ đầu, ít nhất là trong một vài năm để có được kết quả. Một phong cách sống mới. Chế độ ăn thực dưỡng dựa trên các nguyên tắc âm dương của đạo giáo cổ xưa. Một bữa ăn điển hình chủ yếu bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau và đậu, với các món bổ sung lạ miệng như rong biển và súp miso. So với các loại thực phẩm quá ngon miệng, giàu calo và thiếu dinh dưỡng thường có trong chế độ ăn uống hiện đại của Mỹ. Các bữa ăn thực dưỡng có hương vị tinh tế và thành phần đơn giản, lành mạnh từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á để điều trị bệnh mãn tính. Ngoài việc đạt được sự cân bằng thông qua thực phẩm lành mạnh, triết lý thực dưỡng hướng tới sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thể chất, tinh thần và tâm linh. Từng chút một, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã có thể làm mọi thứ một lần nữa. Tôi thậm chí còn bắt đầu chạy và tập thể dục, mặc dù tôi rất đau, anh nói. Điều này hoàn toàn trái ngược với cảm giác của ông khi điều trị tại bệnh viện. Lúc đầu, Templeton quyết định kết hợp các buổi hóa trị lạnh với các bữa ăn thực dưỡng của mình. Nhưng càng chịu đựng nhiều đợt điều trị, ông càng cảm thấy tồi tệ hơn. Vì vậy, một đêm muộn, ông quyết định lẻn ra khỏi bệnh viện và ông không bao giờ nhìn lại. Ông nói, việc hóa trị giống như bị tra tấn. Tôi đã rất yếu ớt, tôi không thể ăn, tôi đang sụt ký và tôi đã ốm đi rất nhiều trong toàn bộ liệu trình điều trị. Tôi nghĩ mình phải ra khỏi bệnh viện này. Tôi không nghĩ mình sẽ thành công nếu tôi không làm. Kể từ thời điểm đó, ông Templeton dồn hết tâm huyết vào lối sống thực dưỡng và bắt đầu bổ sung vitamin C giống như những cuốn sách mà ông đã đọc mô tả. Ông thậm chí đã dành một thời gian tại viện QC, một trung tâm giảng dạy về thực dưỡng, nằm ở dãy núi Berkshire của Massachusetts, được thành lập bởi Michio Kushi, người có công trong việc giới thiệu triết lý này đến phương Tây. Theo Templeton, mục tiêu của triết lý thực dưỡng là loại bỏ bản thân khỏi các độc tố về cảm xúc và môi trường, đồng thời biết ơn những gì bạn có. Ông chia sẻ, cách sống và ăn uống là phương pháp rất hiệu quả. Đối với tôi, ung thư chỉ là cơ thể bạn mất cân bằng. Nó đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Cơ thể muốn khỏe mạnh và cảm thấy dễ chịu. Chế độ ăn thực dưỡng giúp cơ thể bạn trở lại trạng thái cân bằng. Dựa trên thành công của chính mình, tác giả Templeton đương nhiên là người ủng hộ nhiệt thành cho lối sống thực dưỡng và vitamin C. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng những công cụ đó không hiệu quả với tất cả mọi người. Ông nói, ung thư rất phức tạp và không phải mọi con đường để chữa bệnh đều giống nhau. Tuy nhiên, ông Templeton tin rằng có nhiều cách tiếp cận tự nhiên có thể nói với ai đó đang cần một chút hy vọng. Tất nhiên, không phải câu chuyện sống sót sau ung thư nào cũng đến với cách tiếp cận tự nhiên. Nhiều người có thể đạt được sự thuyên giảm theo một con đường thông thường. Nhưng Templeton tin rằng bất kỳ phương pháp phục hồi nào bạn chọn, bạn chỉ có thể thoát khỏi nó, những gì bạn đã đưa vào. Templeton nói, tôi có thể nhìn vào những người khác để chỉ tôi đi đúng hướng và cho tôi một số hướng dẫn, nhưng tôi phải thực hiện điều đó. Một số người chưa sẵn sàng làm việc đó, có thể họ đang ở một thời điểm trong đời mà họ sẵn sàng bước tiếp. Nhưng một số người trong chúng ta ở đây để làm những việc khác, tôi tin vào điều đó.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.